Chương 319, tiên đài trước đó chương 319, tiên đài trước đó linh bảo quan. Một vị áo bào tím kim quan khôi ngô đạo nhân đứng ở nóc nhà, nhìn chăm chú lên chân trời chính như lửa như đổ thiên kiếp. Hắn ô phát bục lên, râu dài, hai mắt như một vũng đầm sâu giống như bình tĩnh, không dậy nổi gợn sóng, nhưng lại ẩn ẩn để lộ ra uy nghiêm, để cho người ta không khỏi kính nhi biết chi. Mặc dù hắn nhìn chỉ là trung niên nhân bộ dáng, có thể kỳ thực chỉ tính trưởng giáo đạo môn quy chân nhất mạch mặt trời, liền đã hơn 300 xuân thu. Đạo nhân này chính là đạo môn tam mạch khôi thủ một trong Tử Dương chân nhân, cũng là Đường Kim quốc sư. Sư bá, là ai tại độ thành tiên cước? Huyền Mộng công chúa hiện thân tại Tử Dương chân nhân bên người. Chính Dương học cung, Nguyễn Hồng cứ việc không thể trực tiếp suy tính thiên kiếp, có thể nói bóng nói gió, lại không khó biết được người độ kiếp thân phận. Tử Dương chân nhân chưa từng từ đằng xa thu hồi ánh mắt, mà không thay đổi hỏi một câu, khi nào xuất quan? Ngay tại vừa rồi Huyền Mộng công chúa trả lời, sư chất phá quan lúc, bên kia thiên kiếp đã rơi xuống. Ân Tử Dương chân nhân nuốt cảm nói, sau này tu hành, nhớ lấy cần càng lấy tâm cảnh cảm ngộ làm chủ, hình thân rèn luyện lần hai, pháp lực thả thiếu không đầu. Huyền Mộng công chúa chắp tay, đa tạ sư bá đề điểm, sư chất ghi nhớ. Sau đó ánh mắt chuyển tới nơi xa, chân mày cau lại. Sư bá, ngài có biết cái kia Nguyễn Hồng vì sao đi một bước? Hắn tu vi còn tại phạm vi có thể khống chế, lại thêm nho đạo khí vận che chở, không đến mức áp chế không nổi. Coi như Chính Dương Sơn bên trên thật muốn có người phi thăng, cũng nên một người khác hoàn toàn, còn chưa tới phiên hắn. Tử Dương chân nhân chi tiết nói lúc trước tựa hồ là người cái kia bạn trai nhỏ đi Chính Dương Sơn bên trên bắt người, họ cùng không làm gì được hắn, Nguyễn Hồng tài được ăn cả ngã về không, nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp một đạo lưu quang từ trước mắt hiện lên, thẳng đến Chính Dương Sơn mà đi. Trấn Quốc công phủ. Lúc này đồng dạng có hai người đứng tại nóc nhà. Dạ Tòng Long mặt trầm như đường sông, Chính Dương học cung đám kia lão cẩu thật sự là càng ngày càng không tưởng nổi, lại vì đối phó Tiểu Bạch, không tiếc bài trừ tu vi cấm chế. Nếu như lão phu bảo bối cháu trai có nguy hiểm, lão phu coi như liều mạng cái mạng già này cũng phải lại mời Thái Tổ kiếm, từng cái chém chết tươi bọn hắn không thể. Dạ Tòng Long trên tay nắm nuốt một viên đẹp đẽ ngọc bài, đó là trưởng tôn đi Chính Dương Sơn cho lúc trước hắn. Trong đó có lưu người sau một sợi thần thức, người tại bài tại. Dạ Tòng Long đương nhiên minh bạch, tôn nhi cử động lần này chính là vì để trong lòng của hắn nắm chắc, để tránh quan tâm sẽ bị loạn, tiến tới đem tình thế dẫn hướng không thể vãn hồi chi địa bước. Nhưng hôm nay mắt thấy thiên kiếp đều đưa tới, hắn vẫn là không khỏi có chút khó ép tức giận. Một bên Dạ Kình Vũ cũng là tức giận bất bình, nắm thật chặt nắm đấm, hừ lạnh nói, may mà đám lao già này còn luôn mồm lấy đại cục làm trọng, nguyên lai là nói cho người bên ngoài nghe, đến bọn hắn cái này toàn giẫm tại dưới chân. Đều là một đám gia vẻ đảm bảo, mua danh chuột tiếng chi đồ, ta nhìn nho ra mấy ngàn năm thanh danh, sớm muộn muốn thua ở trên tay bọn họ. Thế nhân đều biết, tu võ chủ sắp phạt, tranh nhất thời chi sáng chói, luyện khí cầu trường sinh, cầu vĩnh cựu trường minh. Mà luyện khí người, như muốn chân chính đạt tới trường sinh lâu thế, nhất định phải đột phá nhân đạo công xưởng, bước vào tiên đạo lĩnh vực, độ kiếp phi thăng. Từ xưa đến nay từng có vô số luyện khí sĩ đại năng nếm thử đi thông đường này. Cứ việc trong đó hơn phân nửa đều vẫn lạc ở tiên kiếp, thân tử đạo tiêu, chỉ có số rất ít vũ hóa thành tiên, hoặc thiên tiên, hoặc thần tiên, cũng hoặc địa tiên, cầu được trường sinh. Có thể kẻ đến sau nhưng như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, làm không biết mệt. Thẳng đến hậu thế phát giác phàm luyện khí sĩ phi thăng, khó tránh khỏi từ nhân gian mang đi đại lượng khí vận đến thiên giới. Trường kỳ này lên kia xuống, nhân gian khí vận suy nhược. Thế là tam giáo tu sĩ an ý ước định, không phải không thể vãn hồi khẩn phải nốt đầu không phi thăng, áp chế cảnh giới, thân hóa neo điểm, đem khí vận cố thủ nhân gian. Mà tam giáo bên trong lại thuộc nho gia nhập thế sâu nhất, thế tục trợ bữa thâm thụ nó ngôn luận tư tưởng ảnh hưởng. Nhất là càng là nho gia mới học Chính Dương bên trên nhất mạch. Từ khi học cung thay thế thư viện, trở thành một đời mới nho gia thánh địa ngày, liền từ đầu đến cuối lấy tự xưng là trung quân ái quốc, lấy tạo phúc thiên triều con dân làm nhiệm vụ của mình, nào có thể đoán được bây giờ nhìn thấy trước mắt một màn, làm sao có thể để cho người ta không đối với hắn tâm hoại không cam lòng. Dạ Tòng Long phát giác được trên người con trai dần dần dâng lên cuồng bạo chi khí, vội vàng nhắc nhở, bình tâm tĩnh khí, giữ vững tâm thần, đừng cháu ngươi không ra được sự tình, ngươi cái này trước ra nhiễu loạn. Dạ Kình Vũ nghe vậy thân thể run lên, lập tức trong hai con ngươi huyết hồng dần dần rút đi, chê cười gãi đầu một cái. Biết, cha. Chính Dương Sơn phương hướng đột nhiên xuất hiện tiên tiếp, rất nhanh liền thu hút sự chú ý của vô số người. Không chỉ là linh thức bén nhạy các tu sĩ, còn có phương viên có hạn phạm vi, mắt trần có thể thấy phạm tục bách tính. Đám người nhao nhao ngừng chân, có thể là ngừng tay trên đầu công việc, nóng nhìn đi mây đen kia dày đặc, lôi đỉnh cuộn cuộn, thoáng như thương thiên nổi giật chỗ. Bọn hắn đại thụ rung động, mặt lộ hoảng sợ đồng thời, nhưng cũng không khỏi nghi hoặc. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có cái gì người tội ác tại trời, phạm phải người người oán trách chi tội, đưa tới ngũ lôi banh đỉnh phải không? Nhưng bọn hắn nghĩ không ra, càng không nhìn thấy, bây giờ chính bản thân ở vào cuộn cuộn lôi đỉnh bên trong, chính là Chính Dương học cung một vị được thế nhân kính ngưỡng phu tử. Không cần chén trà nhỏ thời gian, Nguyễn Hồng đã bị trăm ngàn đầu phẩm chất không đồng nhất kiếp lôi bổ vào trên thân, cả người khói đen bốc lên, toàn thân khét lẹt một mảnh, thể xác trải rộng vết rách, gần như sụp đổ. Thừa dịp kiếp lôi đánh tới khoảng cách, hắn mới từ ý thức trong hỗn độn khôi phục thanh tỉnh. Ngửa đầu nhìn qua kiếp vân toàn qua chỗ sâu không màu tiên đài, hắn phi thăng lộ mới vẹn vẹn đi qua một nửa, mà lại càng về sau kiếp lôi sẽ chỉ càng thêm hung mãnh. Hắn biết rõ lúc này tình cảnh chi gian nan, hộ thân thủ đoạn đã cơ hồ hao hết, nếu như lại lỗ mãng tiến lên, là tuyệt đối không thể nào đến tiên đài. Nhất định phải làm ra lựa chọn. Bỏ thể xác, vẹn vẹn lấy nguyên thần trùng kích tiết lộ, trở thành thần tiên, độ khó sẽ ít hơn nhiều. Bất quá trong chốc lát, hắn liền quyết định. Ở dưới thiên kiếp một vòng thế công vừa mới phát động thời điểm, hắn quả quyết thần hồn xuất hiếu, thừa dịp đạo đạo kiếp lôi bị nhục thân hấp dẫn, toàn lực bắn gọn. Cứ việc mất đi ý thức điều khiển, mất đi tất cả hộ thân thủ đoạn, nhục thân trong nháy mắt bị lôi đỉnh nghiền nát. Thế nhưng ngay tại thần hồn ly thể trong nháy mắt, thiên kiếp giảm bớt. Nguyễn Hồng Đốn cảm giác áp lực giảm nhiều, chợt đập nồi dìm thuyền, cuối cùng suốt đời sở tu, nhất cổ tác khí, trực tiếp hướng không màu tiên đài mau chóng bay đi. Ngay tại lúc sắp đạp vào tiên đài lúc, hắn lại đột nhiên dừng bước, thu hồi sắp rơi xuống bàn chân kia. Chương 320, vô ý thành tiên. Chương 320, vô ý thành tiên. Ngũ thải tiên đài trước, thân ảnh hư ảo kia ở lại hồi lâu. Lúc đến tận đây khác, bốn bề kiếp vân trong cuồng bạo tàn phá bừa bãi lôi đỉnh từ lâu không còn đánh tới, tựa hồ là công nhận thực lực của hắn, đồng ý nó vũ hóa thành tiên. Nhưng mà còn sót lại thần hồn thân thể Nguyễn Hồng lại cuối cùng là cất bước vượt qua cái kia gần trong gang tấc khoảng cách. Mặc dù hắn biết rõ chỉ cần leo lên tiên đài, một thân nhân gian linh lực đem khoảnh khắc lộ sắc thành thiên giới tiên khí, tái tạo tiên thể, từ đây trường sinh lâu thế. Nhưng hắn lại thần sắc đạm mạc, phản phất đối diện trước tiên đài đã hoàn toàn đã mất đi hứng thú. Chốc lát, một đạo thanh âm uy nghiêm từ chỗ càng cao hơn truyền đến. Đã vượt qua thiên kiếp, vì sao còn không lên tiên đài? Nguyễn Hồng nghe tiếng ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp một đạo to lớn vĩ ngạn hư ảnh chính nhìn chăm chú lên hắn. Chỉ một thoáng, hắn cảm giác một cỗ cực kỳ khủng bố uy áp đột nhiên đem hắn khóa chặt, áp bách cho hắn nguyên thần gần như bặm mẻo, suýt nữa hít thở không thông. Vừa vận hình mập lùn Nguyễn Phu Tử lại mặt không đổi sắc, không tiêu ngạo không tự tin nói, nhận được tiên quan hậu ái, Nguyễn Mô kỳ thật vô ý thành tiên. Tiếp dẫn tiên quan nghe vậy không vui, nếu không muốn thành tiên, lại vì sao muốn độ lấy thiên kiếp? Trong lời nói rõ ràng đã mang lên tức giận. Nguyễn Phu Tử chắc tay, nói rất dài dòng, Nguyễn Mô hôm nay độ tiên kiếp này, đúng là hoàn toàn bất đắc dĩ tiến hành. Tiếp dẫn tiên quan âm thanh lạnh lùng nói, có thể ngươi đến đây, đã mất quay đầu chi lộ, lui một bước, liền sẽ mấy lần uy năng tại lúc trước tiếp lôi rào sát, hình thần câu diện. Nguyễn Phu Tử cười nói, hình thần câu diện, vậy liền hình thần câu diện đi. Nguyễn Mô lần này đến trên đời mấy trăm năm, cũng coi như nhìn qua nhân gian tốt phong quang, vừa lòng thỏa ý, bây giờ còn có thể thân đến tiên đài bên dưới, đời này càng không tiếp vậy. Tiếp dẫn tiên quan nghe xong hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn mất hôn, không có thuốc chữa. Lập tức chỉ gặp cái kia đạo hư ảnh khổng lồ vung tay lên, Nguyễn Phu Tử nguyên thần liền bị đánh rơi, rơi nhanh xuống. Cùng lúc đó, ngũ thải tiên đài bỗng nhiên biến mất, kiếp vân trong vòng xoáy ở giữa, cái kia duy nhất liên thông thiên giới cùng nhân gian chật hẹp thông đạo cũng theo đó đoạn tuyệt. Trong chốc lát, thiên kiếp trở nên càng thêm mãnh liệt, vô số đạo kiếp lôi phảng phất mang theo ngập trời tức giận, hướng Nguyễn Phu Tử mãnh liệt đánh giết mà đi. Thế muốn đem phương này mới trêu đùa bọn nó người ở giữa sinh linh triệt gạt bỏ. Ngay tại lúc Nguyễn Phu Tử thần hồn sắp chôn vùi tại dưới kiếp lôi lúc, kinh thành phương hướng chợt thấy một đạo kiếm quang màu vàng chém tới, bổ ra trùng điệp kiếp vân. Ngay sau đó lại có một đạo thân ảnh gián mua thuấn di mà tới, thừa cơ đem Nguyễn Phu Tử thần hồn cứu đi. Sau đó thiên kiếp đành phải không cam lòng tán đi. Chu Thánh Nhân đem Nguyễn Phu Tử thần hồn mang về Chính Dương Sơn, lấy tự thân hạo nhiên chi khí đem nó ôn dưỡng. Tình huống của hắn như thế nào? Sau đó mà đến Trình Thánh Nhân hỏi. Chu Thánh Nhân khẽ lắc đầu, đương thời đã đức, có thể bảo vệ nó vãng sinh đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Trình Thánh Nhân sắc mặt lãnh túc, không nói lời gì nữa. Chốc lát, Mai Phu Tử, Cao Phu Tử bọn người nhao nhao mà tới. Hai vị tiên sinh, học sinh hai cái hậu bối đã bị Dạ Tùy Phong mang đi. Học sinh hổ thẹn, là học cung cùng Nguyễn sư huynh đưa tới như vậy tai họa. Người đều có mệnh, Mai huynh ngươi không cần chú ý. Nguyễn Phu Tử ngồi xếp bằng thân ảnh hư ảo mở ra hai mắt, đứng dậy cười nói, huống hồ hôm nay mưu kế này vốn là lao phu đề nghị, về phần bung ra tu vi cùng Dạ Tùy Phong đội quân, càng là xuất phát từ ta bản nguyện, Mai huynh làm sao thẹn chi có? Chỉ tiếp tài nghệ không bằng người, chấm dứt vẫn không thể nào phá giải học cung ngay sau đó chi cục. Ai Nguyễn Phu Tử bất đắc dĩ thở dài, nhất thời trong lòng rất nhiều cảm khái, ngũ vị tạp trần. Nhưng mà những này trung quy đã không phải hắn cân nhắc phạm chủ, kiếp này còn thừa không nhiều, sau đó hắn phải dùng còn lại thời nhật đi làm chút muốn làm sự tình. Thì như đi đến Tây Nam Thập Vạn Đại Sơn, giết cái đủ vốn, trở lại tuần thú thi. Dạ Tùy Phong đem Mai Hạo Hân cùng phụ thân ném xuống đất, phân phó Lưu Ngọc Phi nói đi thông chi kỳ đô thống, có thể đem Trương Nhượng mang đến. Nửa đường đụng vào Huyền Mộng công chúa tinh tế đánh giá nhà mình tương lai vị hôn phu, mặt mũi tràn đầy quan thiết đạo, vừa rồi Chính Dương Sơn bên trên náo động lên động tĩnh lớn như vậy, ngươi coi thật không có thụ thương? Ngươi thấy ta giống thụ thương dạng á? Dạ Tùy Phong nhíu mày đạo, Chính Dương học cùng cái kia hai lão gia hỏa mất hết mặt mũi xuất thủ, những người khác liền không đáng giá nhắc tới. Có thể cho dù hắn nói như thế, Huyền Mộng công chúa lại vẫn là không yên lòng, lại tới vừa đi vừa về tinh tế dò xét mấy lần, xác nhận hoàn hảo không chút tổn hại, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Huyền Mộng công chúa mày liễu dựng lên, giận trách, ta nói ngươi gia hỏa này lá gan thật đúng là mờ a, dám một người độc sông đương kim nho ra thánh địa, chẳng lẽ liền không sợ người ta đem ngươi mạng nhỏ lưu lại sao? Dạ Tùy Phong không có vấn đề nói, cái gì nho ra thánh địa, bất quá đổ có kỳ danh thôi. Cũng chính là hắn Chính Dương học cung ra mặt dày, từ thế nhân cái kia dỗ cái thánh địa tên, so với Thanh Vân thư viện nội tỉnh có thể kém xa. Nếu như hôm nay là thư viện thiết lập văn cục, vậy ta thực sự cân nhắc một chút có thể hay không đi. Huyền Mộng công chúa nghe vậy nhếch miệng, ngươi cũng đừng cất nhắc chính mình, người ta đây chính là chân chính cao nhân tiền bối, làm sao có thể cho ngươi cái tiểu bối thiết lập văn cục. Dạ Tùy Phong nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến. Tiếp theo hắn hỏi, đúng rồi, vừa rồi từ kinh thành chém ra một kiếm kia, là ai thủ bút? Còn có thể là ai? Hoàng thúc thôi. Huyền Mộng công chúa không chút nghĩ ngợi nói, đạo kiếm băng kia, xem xét chính là Thái Tổ kiếm, mà thiên hạ này có tư cách thúc đẩy Thái Tổ kiếm, theo ta được biết chỉ có Hoàng thúc cùng gia gia ngươi. Dạ Lao công gia tuy nói không đến mức thừa cơ bổ thêm một đao, thế nhưng không đến mức lòng dạ rộng rãi đến xuất thủ cứu thiết lập ván cục hại cháu mình tiểu nhân, cho nên cũng chỉ có Hoàng thúc. Ân. Dạ Tùy Phong gật gật đầu, như có điều suy nghĩ. Hắn gặp qua hoàng đế bản nhân mấy lần, tu vi so với Ngụy Tấn Nam có chút kém, Bất quá thân là Đại Viêm Thiên Triều chi chủ, tập cả nước khí vận, cùng ước vạn con dân tín ngưỡng vào một thần, thực lực đã không phải cá nhân cảnh giới có khả năng cân nhắc. Nếu như thiên triều không suy, hoàng đế tọa trấn kinh thành, cho dù thiên giới tiên nhân cũng không có mấy cái là đối thủ của nó. Cho ăn, ngươi sẽ không bởi vì hoàng thúc cứu cái kia Nguyễn Phu Tử, liền trong lòng khó chịu đi. Huyền Mộng công chúa hầu nghi xem kỹ lấy Dạ Tùy Phong. Người sau nghe vậy khỏe miệng giật một cái. Ách, ta có nhỏ mọn như vậy thôi. Hắn coi như được cứu cũng không có mấy ngày có thể sống, kiếp này giải quyết xong, ân oán có thể rõ ràng, ta đang giàn nữu lấy một kẻ hấp hối sắp chết không thả a. Thú hổ, dưới mắt còn có chính sự muốn làm.